Chương 4. Một thời giáo án. Các giáo viên miền Nam nếu còn tiếp tục được giảng dạy trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thì không mấy ai là không ngán ngẩm về cái được gọi là giáo án, vốn là một thứ bắt buộc mỗi người phải thực hiện cho từng giờ giảng dạy. Giáo án, hiểu một cách nôm na, là bài soạn của thầy, cô giáo trước khi vào lớp. Dĩ nhiên, đã vào lớp thì phải soạn bài. Trước đây các thầy, cô giáo đều cũng đã làm như thế. Nhưng mỗi người có cung cách soạn bài theo ý riêng của mình. Có người ghi chép vào sổ tay, có người chỉ đọc tài liệu mà không ghi chép. Lại cũng có người vì dạy đã lâu năm nên bài giảng đã nằm sẵn trong đầu. Khi đến trường sẽ tùy theo tình hình của lớp học mà giảng dạy. Nhưng dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì khác. Nó là một thứ pháp lệnh, ai cũng phải tuân theo, chứ không thể tùy tiện như trước. Cho nên mỗi giáo viên đều phải có một cuốn sổ gọi là sổ giáo án dùng để soạn bài. Và bài soạn này phải được ban giám hiệu kiểm tra, đóng dấu rồi mới được phép đem dùng. Đã thế trong giờ học, cuốn sổ này lại phải đặt ngay rìa bàn học ở cuối lớp, phía sát ngay hành lang, để bất chợt người hiệu trưởng hay hiệu phó đi kiểm tra thì có thể mở ra đối chiếu xem thầy cô giáo có theo đúng tuần tự diễn tiến như đã ghi trong sổ hay không. Chính vì thế mà hầu hết các giáo viên nào cũng đều coi giáo án như là một cơn ác mộng. Vậy giáo án gồm những nội dung gì để khiến cho thầy cô phải ngán ngẩm đến thế? Đại khái nó có những mục như sau, dùng cho bất cứ môn học nào trừ các môn không phải khoa học thực nghiệm thì không có khoản phải làm thí nghiệm. Thứ nhất, mục đích yêu cầu, mục đích về chính trị, mục đích về kiến thức khoa học, yêu cầu về thái độ học tập của học sinh, yêu cầu liên hệ bản thân của học sinh qua bài học. Thứ hai, hoạt động trong lớp, kiểm tra và ôn tập bài tuần trước, nội dung bài giảng, tóm tắt nội dung sẽ giảng, có ghi thời lượng cho mỗi tác dụng cụ thí nghiệm sẽ dùng, thời lượng từng bước cho mỗi thí nghiệm. Các câu hỏi sẽ nêu ra liên hệ tới bài học. Các câu trả lời cho những câu hỏi nêu trên. Thí nghiệm sẽ trình bày trong lớp. Các vật dụng dùng trong thí nghiệm, chia nhóm thực hiện thí nghiệm, thảo luận, thầy giám sát, kiểm tra, đôn đốc. Thứ ba, tổng kết tiết học, tóm tắt bài giảng, đánh giá kết quả học tập, rút kinh nghiệm cho các tiết học tiếp theo. Thứ tư, xác nhận của tổ trưởng tổ chuyên môn, xác nhận của ban giám hiệu. Trong đủ thứ các điều kể trên, cứ dạy một giờ là phải soạn đủ từng ấy thứ. Các khoản khó khăn nhất đối với chúng tôi là mấy chữ mục đích yêu cầu. Về mục đích dành cho kiến thức khoa học thì đã rõ ràng đi một lẽ rồi, nhưng sao lại còn thêm cái khoản chính trị và liên hệ bản thân nữa thì mới thật là cái oái oăm. Bởi vì với các môn học như hình học, đại số, vật lý, hóa học, sinh vật thì tụi tôi làm sao móc được cho nó dính vào vấn đề chính trị đây? Chẳng lẽ một cái phương trình, một cái đồ thị hay vòng tròn, hình vuông, hình đa giác vân vân lại cũng có cả vấn đề chính trị ở trong đó nữa hay sao? Đã thế lại còn bắt học trò liên hệ bản thân nữa thì mới thật là cơ khổ. Hồi đó tôi dạy môn vật lý cấp 2 và một anh bạn khá thân dạy môn hóa học. Anh này vốn cũng là đồng nghiệp của tôi từ nhiều năm trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi than thở với nhau bài giảng hóa học về cách làm xà phòng hay bài vật lý về bình ắc quy trì thì cái vụ chính trị nó nằm ở chỗ nào. Ấy thế mà anh bạn của tôi cũng đã múa may được một cách tài tình trong giáo án của anh như sau. Bài học cách làm xà phòng sẽ bồi dưỡng trình độ khoa học, kỹ thuật, qua đó học sinh được nâng cao kiến thức trong công cuộc tiến hành của cách mạng khoa học, kỹ thuật để đưa nền kinh tế nước nhà tiến mạn, tiến nhăn lên chủ nghĩa xã hội. Tôi đọc xong liền kêu lên: "Ôi giời ơi, cậu đúng là thợ vẽ chuyên nghiệp." Thôi, đổi quách qua môn hội họa để dạy đi cho rồi. Anh bạn tôi cứ tủm tỉm cười. Anh còn đích thân đọc cho tôi nghe một đoạn, nói về liên hệ bản thân như sau: học trò sau khi học xong bài này phải biết giữ gìn thân thể luôn sạch sẽ, lại có ý thức, luôn đề cao cảnh giác, phòng chống buôn lậu, xà phòng, vốn đang còn là một vấn đề tồn tại trong các vùng mới giải phóng. Ôi chà chà, chẳng biết đoạn này khi đem trình ban giám hiệu thì có được thông qua hay không. Nhưng theo tôi thì nó thật đúng kiểu, đúng cách, nói lên chúng phóc mối bận tâm của chính quyền cách mạng vào thời điểm đó, khi mà con phe chợ trời đang buôn lậu, buôn chui đủ thứ kể cả món xà phòng. Nhưng nói cho ngay, những ai cần xài xà phòng thì tôi không biết, chứ phần đông bà con Sài Gòn, nhất là các bà, các cô, thì không ai bảo ai, cứ đem quần áo của mình ra nhuộm nâu, nhuộm đen hết ráo, thì ra mọi người đều có chung nhau một mối bận tâm. Bây giờ ăn trắng mặc trơn thì sẽ bị coi là giai cấp tư sản bóc lột. Tốt hơn hết là ta cứ đen hay nâu quắt đi cho rồi. Chính vì thế mà đã có một thời thuốc nhuộm lên giá vùn vụt, đặc biệt là thuốc nhuộm màu đen hay màu nâu thì rất hiếm hoi mới tìm mua được. Tôi lại đã nghe một vài cô giáo mắt nhau: cần gì thuốc nhuộm, cứ móc cống rãnh lấy bùn rồi đem ngâm quần áo vào là xong tất, tuyệt đối màu không bao giờ phai. Gớm, cái Sài Gòn quả là có tinh thần thích ứng với thực tế thật mau chóng. Các cô giáo hồi trước thì bao giờ cũng đến trường với những tà áo dài thướt tha đủ màu, nhưng bây giờ thì ai cũng chỉ có cái quần đen với áo sơ mi màu nâu hay trắng. Thậm chí son phấn các cô bây giờ cũng ít xài. Một cô nói nhỏ: còn bày vẽ cái gì nữa, lúa quớ, nó lại vu cho cái tội đồi trụy phản động. Thế là lại thêm một khía cạnh nữa cho thấy cái vẻ đẹp yêu kiều của người phụ nữ Việt Nam ở vào cái thời buổi này cũng đang âm thầm bị bóp chết. Nói đến sự thích ứng với hoàn cảnh, tôi lại nhớ tới một buổi học tập dành cho các giáo viên tập trung ở ngôi trường Nguyễn Bá Tòng. Hôm ấy một cô giáo rất xinh đến từ miền Bắc đã nói với chúng tôi nghe về tinh thần khắc phục gian khổ và óc đầy sáng tạo của nhà giáo trong thời chiến tranh. Cô luôn mồn bảo phải vận dụng óc sáng tạo để thích hợp với hoàn cảnh. Rồi cô nêu ngay thí dụ cụ thể trong thực tế ở miền Bắc. Cô bảo lớp học tiến hành ngay dưới hầm chắn bom thì đào đâu ra dụng cụ để thí nghiệm. Ấy thế mà thầy cô miền Bắc cũng vẫn sáng chế ra được thứ axit để thay thế cho rượu quỷ để cho học trò làm thí nghiệm đấy. Rồi cô giải thích cái sáng chế thần tình ấy là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt nó có thể thay thế rượu quỷ để thở axit. Nó cũng đang màu xanh hóa ra màu đỏ khi nhỏ vào một giọt axit. Nghe thật sướng tai, bọn chúng tôi ai nấy cũng đều suýt xoa. Đúng là các thầy, các cô miền Bắc biết vận dụng óc sáng tạo. Nhưng rồi tôi là người đã lên tiếng hỏi: vậy thưa thuyết trình viên, việc biến chế hoa dâm bụt thế nào để thay thế cho rượu quỳ, xin cô cho biết. Bỗng nhiên hai gò má hay hay của cô giáo mang danh hiệu tiến sĩ hóa học chợt đỏ hồng lên. Cô nhìn thẳng về phía tôi, miệng chúm chím cười, rồi thật bất ngờ cô đã trả lời câu hỏi của tôi với một giọng nghe rất hồn nhiên: ấy ấy ấy, cái đó thì tôi cũng chỉ nghe báo cáo như thế, chứ chính bản thân tôi cũng chưa thí nghiệm thử bao giờ. Cả nhóm chúng tôi chẳng bảo nhau, ai cũng chợt ùa lên cười, cái cười hả hê vì vừa lột mặt nạ được một sự dối trá nhưng cũng vừa thích thú khi được thấy chính cô tiến sĩ hóa học đã ngay thẳng nói ra một sự thật mà không quanh co biến báo. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi không cảm thấy bất mãn về sự tuyên truyền huênh hoang của cô, mà trái lại chúng tôi còn cảm thấy rất quý mến cô ở chỗ cô đã cất lên lời nói chân thật. Hầu như đã lâu lắm rồi, dù ở ngay trong môi trường giáo dục này, chúng tôi chỉ toàn nghe những lời giả dối. Cho nên khi được nghe một lời nói chân thật từ một báo cáo viên đến từ miền Bắc, thì chúng tôi có cảm giác như được hưởng một cơn mưa rào sau những ngày nắng hạn. Tôi còn nhớ, sau những ngày chấm dứt khóa học, chúng tôi có hùn tiền nhau mua tặng cô một cái bút Pilot để trong hộp nhung cẩn thận. Một phần là để cảm ơn cô đã tới thuyết trình chúng tôi nghe về một đề tài rất vui vẻ. Nhưng phần khác chúng tôi muốn cô đem về miền Bắc những ấn tượng tốt đẹp về thầy cô giáo ở miền Nam. Những con người chỉ thích nói thật và rất ngay thẳng trong các vấn đề dạy dỗ con em. Mà đúng như thế, hôm tiễn cô ra khỏi cổng trường, cô nói nhỏ nhẹ: "Cái vụ rượu quỷ ấy, tôi tưởng cứ trình bày xong thì thôi, ai ngờ các anh chị trong này lại cứ hay hỏi tới nơi tới chốn. Ở ngoài kia có mấy ai cần hỏi ra đầu ra đuôi như thế đâu." Thì ra cái sự nói dóc đã được nuôi dưỡng từ một môi trường quen thói dối trá. Một khi nó đã thành thói quen rồi thì biến thành quán tính, chứ hẳn trong thâm tâm nào cô có muốn bịp bợm gì chúng tôi đâu. Trở lại câu chuyện giữa các cô giáo mắt nhau cứ móc cống rãnh lấy bùn lên rồi đâm ngâm với quần áo là xong tất. Tuy biết vậy nhưng tôi chưa được nghe cô giáo nào trình bày cái kinh nghiệm nhúng quần áo vô bùn cống để nhuộm đen cả. Nhưng cũng không vì thế mà cái óc tò mò của tôi chịu nằm yên một chỗ. Nói của đáng tội cũng chỉ vì lấn cấn cái vụ bùn dưới cống này. Mà nhiều hôm ở trường, khi có một cô giáo đi ngang qua, tôi đã không khỏi nhìn xuống cái ống quần để xem quần thâm của các cô nếu nhuộm bùn thì nó sẽ ra như thế nào. Nhất là những người đi qua đi lại có bị cái mùi nước cống bốc lên sộc vào mũi hay không. Chuyện mục đích, yêu cầu và liên hệ bản thân mới chỉ là phần mở đầu của giáo án. Qua phần nội dung bài giảng tưởng dễ dàng mà cũng hóa ra rất chật vật. Trong các buổi hướng dẫn soạn giáo án, chúng tôi đã được nghe chỉ thị: các đồng chí phải dự phòng mọi tình huống khi học trò nêu câu hỏi sau bài giảng, tuyệt đối không được nói năng linh tinh ra ngoài đề tài đang học. Vì thế phải dự đoán trước học trò sẽ hỏi những gì quan bài học và soạn trước những câu trả lời. Khi trả lời cũng phải tập trung vào kiến thức của bài giảng, chứ không được phát biểu bừa bãi ra ngoài lề. Mọi câu hỏi và đáp án phải được ghi đầy đủ trong sổ giáo án và đặt ở cuối lớp để sẵn sàng khi có kiểm tra. Ý thức cảnh giác của nhà nước quả là quá cao độ. Họ lo đến cả chuyện đối đáp giữa thầy và trò trong lớp học. Có thế thì mới bắt chúng tôi soạn sẵn những câu hỏi mà thầy cô dự trù học trò sẽ hỏi, rồi lại phải soạn cả những câu trả lời. Có nghĩa là cả thầy lẫn trò không được nói năng linh tinh ra ngoài đề tài đang học. Đấy là một hình thức kìm kẹp rõ ràng, chứ còn có ý nghĩa nào khác nữa đây? Ở các tỉnh phía Nam thì tôi không rõ có thầy cô nào bạo gan nói chuyện xuyên tạc ra ngoài lề hay không. Nhưng tôi cũng đã được nghe kể những chuyện đã xảy ra trong lớp học ở miền Bắc, mà nhiều khi chẳng phải do ai có ý đồ phá phách gì, có khi chỉ là nói lên một vài sự thật đã xảy ra hàng ngày. Như có một lớp tiểu học ở ngoài kia được chọn lựa làm lớp học điển hình, cô giáo được lệnh chuẩn bị một tiết dạy để hôm đó nhiều nhân sự thuộc các ban ngành trong sở giáo dục sẽ tới tham quan tại chỗ. Khỏi cần phải nói, cũng biết cô giáo lo lắng và chuẩn bị tiết dạy của mình kỹ lưỡng đến mức nào. Đề tài cô chọn để dạy học trò hôm ấy là kính yêu Bác Hồ. Trong giáo án của cô cũng có đầy đủ mục đích, yêu cầu liên hệ bản thân đại để làm như cho các học trò trong lớp hiểu được rằng Bác Hồ là một vị lãnh đạo lãnh đạo tụ vĩ đại, có công lớn lao đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Các em thiếu nhi khoa đó phải có lòng kính yêu bác, phải làm theo 5 điều bác đã dạy gồm: thứ nhất, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; thứ hai, học tập tốt, lao động tốt; thứ ba, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt; thứ tư, giữ gìn vệ sinh thật tốt; thứ năm, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Rồi cô còn liệt kê sẵn ra cả một vài công việc gợi ý để cho các thiếu nhi liên hệ bản thân sẽ cần phải làm để chứng tỏ lòng kính yêu bác. Cô còn bắt một vài đứa học thuộc lòng để hôm sau điển hình chúng nó không bị ngấp ngứ. Riêng về chợ huấn cụ thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn mấy tấm ảnh của bác Hồ, nào là ảnh chụp bác đang bế và ôm hôn một cháu thiếu nhi, ảnh bác đang chụp cùng các cháu múa hát, lại có cả tấm ảnh bác đang chia kẹo cho các cháu nữa. Kỹ lưỡng đến như thế còn gì. Ấy thế mà trước cả chục con mắt lom khom của các thành viên tham dự buổi giảng dạy điển hình, một chuyện bất thường đã xảy ra. Một trò gái ngồi ở khoảng giữa lớp bỗng nhiên cất tiếng ho húng hắng, rồi nó cúi xuống quay sang lúi húi cái gì đó ở trong túi phải đặt ngay kế bên. Trong khi lục tìm, nó cố dằn cơn ho đến nỗi mặt của nó đỏ ửng lên. Tiếng ho của nó làm cho cả lớp quay lại nhìn. Bỗng bất chợt nó giơ tay lên và cất to giọng nói để át tiếng ho lại sắp bật ra khỏi cổ họng: thưa cô, thưa cô, hôm nay cô có mang bánh kẹo đi bán như mọi hôm không ạ? Cả lũ học trò ngồi chung quanh chợt ré lên cười. Ôi giời, đang thao thao về chuyện bác Hồ mà con bé lái ngay sang cái chuyện bán bánh kẹo trong lớp thì còn trời đất nào nữa. Mặc dù nó chỉ cầu cứu tới món kẹo của cô giáo để làm giảm cơn ho trong những phút cần sự nghiêm chỉnh nhất. Thế là cả lớp học nhốn nháo lên. Trong số mấy vị tham quan ngồi ở phía cuối lớp, đã có một vài vị nhấp nhỏm đứng lên. Tiết học điển hình tuy không có lệnh của ai mà cũng tự nhiên rã đám, riêng cô giáo thì chỉ còn biết đứng như trời trồng, cô không thể mở miệng. Tắc tắc. Câu hỏi sỗn sược của con bé vì trong ngăn kéo bàn của cô bịch bánh kẹo vẫn còn nguyên đó, mà vì bận rộn nên cô chưa kịp có dịp chào hàng. Chuyện này không biết là thật hay đùa, nhưng chính tôi đã nghe kể lại và đã tự hỏi không biết sau này cô phải nhận lãnh những kỷ luật gì. Nghĩ cho cùng, cô giáo ấy và chính chúng tôi đây nay cũng đều là đồng nghiệp và cùng dạy dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Hoàn cảnh hiện nay của cô thì bi thảm như vậy, còn chúng tôi trong một tương lai không xa xôi nữa rồi sẽ ra sao? Hay là rồi cũng lại rơi ngay vào tình trạng mà dân chúng miền Bắc đã từng diễn tả trong mấy câu ca dao thời đại: thầy giáo lãnh lương 3 đồng, làm sao sống nổi mà không đi thổ? Nhiều thầy phải đạp xích lô, làm sao xây dựng tiền đồ học sinh? Tiền đồ học sinh ra sao? Câu trả lời sau đây nghe cũng khá rõ ràng: 10 năm cắp sách theo thầy, đến khi tốt nghiệp vác cày theo châu. Chương 5: Lao động dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Một trong những mục tiêu hàng đầu mà chính quyền mới nhắm vào dân chúng ở các đô thị miền Nam sau tháng 4 năm 1975 là bắt họ phải học tập để biết giá trị của hai chữ lao động. Vì thế mà những từ ngữ vốn xa lạ trước đây nay đã trở thành những câu nói trên đầu môi chót lưỡi của nhiều người, như thể lao động là vinh quang, kẻ không lao động là kẻ ngồi không ăn bám xã hội, tích cực lao động để góp phần làm ra của cải vật chất, vân vân và vân vân. Học rồi thì tất phải có ngày thực hành. Mọi công tác thực hành lao động bao gồm nhiều phạm vi rộng lớn, được mang một cái tên tóm gọn là lao động xã hội chủ nghĩa. Ở cương vị nhà giáo, chúng tôi được các thuyết trình viên giảng giải rằng trong chế độ cũ, giai cấp tư sản đã dùng những hình thức bóc lột, đè nén, đàn áp, kể cả roi vọt cũng như sự đói rét bần cùng để trói buộc những người làm thuê vào guồng máy bóc lột của nó. Giờ đây, tổ chức lao động xã hội cộng sản chủ nghĩa mà bước đầu là chủ nghĩa xã hội thì dựa vào và sẽ ngày càng dựa vào kỷ luật tự giác và tự nguyện của chính ngay những người lao động, những người sẽ bẻ gãy gông cùm của bọn địa chủ tư bản. Chính vì thế mà chính quyền cách mạng phải kiểm soát chặt chẽ các giai cấp bóc lột, tất cả những kẻ quen thói ngồi không ăn bám, những bọn con ông cháu cha, bọn lưu manh ăn cắp, bắt chúng phải phục tùng, phải gánh vác nghĩa vụ xã hội trước hết là nghĩa vụ lao động. Chỉ có cưỡng bức bọn bóc lột, bọn ăn bám, bọn lười biếng phải lao động thì chúng mới được sống chính đáng trong xã hội mới. Trên cơ sở lập luận này, riêng ở thành phố Sài Gòn, tôi đã thấy mọi sinh hoạt ở chung quanh đã bị xáo trộn hay bới tung cả lên. Như ở đầu ngõ nhà tôi có một tiệm hớt tóc, gọi là tiệm cho nó sang, chứ thật ra cơ ngơi của ông thợ này chỉ là một khoảng đất láng xi măng kê vừa đủ, một cái kệ ở trên nó có gắn một cái gương và một vài thứ đồ hớt tóc linh tinh, rồi đến một cái ghế gỗ có tay vịn, trên có vắt một tấm vải trắng dùng là khăn choàng khi có khách. Ở sát ngay rìa lối đi chung vào ngõ, ông còn căng thêm một tấm ni lông màu xanh đã cũ mòn để che nắng hay phòng khi mưa tạt. Ấy thế mà ông đã được cán bộ trên phường xuống rỉ tai và tém dẹp ngay đi, vì tiệm của ông một hình thức làm ăn của bọn tư sản. Ông thợ hớt tóc lắp bắp: Tôi lao động mà, tôi đâu có bóc lột của ai. Cán bộ phường nói như học thuộc lòng: lao động của anh là lao động cá thể, cứ cái gì cá thể đều là mầm mống của tư sản, nó sẽ nảy sinh cái tinh thần bóc lột của giai cấp tư sản, vì thế mà phải tém dẹp. Vào thời điểm này, hai chữ tư sản giống như một thứ vi khuẩn của một căn bệnh hiểm nghèo. Thứ vi khuẩn này xuất phát từ các cơ sở làm ăn tư nhân như nhà in, nhà may, tiệm sửa chữa xe hơi, xe máy, các xưởng làm thủ công nghiệp, các cửa tiệm buôn bán, kể cả các tiệm tạp hóa bán những loại hàng hóa lặt vặt vân vân. Tất cả đều nằm gọn trong một chiến dịch gọi là cải tạo tư sản. Trong đó, người đứng chủ phải kê khai tài sản, rồi cơ sở vật chất bị niêm phong để sau đó có thể bị tịch thu hay trưng mua. Nhưng đã có nhiều người mau mắn xin tự nguyện dâng hiến để đổi lấy chuyện khỏi bị tống xuất ra khỏi thành phố đi kinh tế mới. Vì thế, mới chỉ nghe thấy cán bộ phường hăm dọa liệt mình vào loại có hình thức làm ăn kiểu tư sản là ông phó cạo xóm của tôi đã săn mặt, nhăn nhó. Tôi có mỗi cái góc này làm ăn, còn con, tém dẹp nó đi. Tôi sống bằng cách nào? Biên cán bộ phường giải thích: thì vào tổ hợp. Tổ hợp là cung cách làm kinh tế theo kiểu có nhiều người tham gia cùng một ngành nghề, nó cũng mang tính tư sản nên không có tính bóc lột. Vậy hãy đi kiếm vài ba tay hớt tóc rồi xin đứng chung mở một tổ hợp thì có thể được chấp thuận cho tồn tại, nhưng cũng chỉ tạm thời thôi nhé. Mai mốt tình hình ổn định hơn thì tất cả đều phải vào hợp tác xã. Phải hợp tác xã thì mới tiến lên chủ nghĩa xã hội, biết chưa? Ông thợ hớt tóc cười toe rồi reo lên: tưởng gì, chứ cái đó thì dễ, để tôi rủ thêm vài anh em xin lập cái tổ hợp, mà nếu cần thì tôi xin lập hợp tác xã ngay cũng được, chứ đâu cần chờ đợi gì, mình tiến mạnh, tiến mau lên chủ nghĩa xã hội cơ mà. Rõ ra là ông thợ này chả hiểu gì về những hình thức kinh tế trong chế độ mới. Tuy nhiên, cũng chỉ sau đó hơn một tuần, vừa đóng cửa tiệm, vừa lo đi chạy giấy tờ cho cơ sở vật chất, Ông thợ hớt tóc xóm tôi đã trương lên một biển hiệu mới. Đó là một tấm cạc tông khá lớn, có kẻ nguyệt ngoạc dòng chữ tổ hợp hớt tóc. Ở dưới lại có tên nghe rất kêu, đó là cái tên Chiến Thắng, viết theo kiểu chữ in bằng loại sơn nhìn thấy đỏ lòm. Ông ta cười khà khà. Hai chữ tổ hợp nghe thế mà oai, mà cái tên Chiến Thắng nghe cũng rất hợp thời. Cả nước chẳng đang ca om sòm bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đó hay sao? Vừa nói xong, miệng ông cất tiếng theo bản nhạc như để mừng khai trương tiệm mới của mình. Te té tè te, te tè te té, te té tè te. Quả không sai, vào thời kỳ đó đâu đâu cũng thấy bài hát này cất lên, nhất là ở những cái loa phường. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời Bác này đã thành chiến thắng huy hoàng. Nhưng riêng tôi thì ngẫm nghĩ không biết, với cái tông đơ cũ kỹ và bộ dao kéo cuồn mòn của ông thì chiến thắng được cái gì? Mặc dù quân số của tiệm ông nay đã thêm hai người, một người cũng vào làm nghề hớt tóc ở đâu đó quanh vùng, còn một người nữa là thằng cháu của ông. Tuy chưa bao giờ cầm tới cái tông đơ, nhưng lo việc quản trị kế toán và hồ sơ nhân viên, rõ ra là một tổ hợp rồi còn gì. Tuy nhiên sôi nổi nhất về lao động thì phải kể tới cái lễ xuất quân đi lao động xã hội chủ nghĩa của văn nghệ sĩ thành phố, được tổ chức ở ngay khuôn viên trước bậc thềm của Tòa Quốc hội Việt Nam Cộng hòa cũ. Cả một rừng cờ, rừng biểu ngữ, trên có câu văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng phong trào lao động xã hội chủ nghĩa. Trên vé áo của mỗi người tham dự còn gắn một phù hiệu hình đuôi nheo, trên có vẽ hình một cái sẻng, một cái cuốc để xéo với nhau với dòng chữ văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, và ghi ngày phát động 27 tháng 7 năm 1977. Thật tình tôi không hiểu các ông bà văn nghệ sĩ vốn xưa nay chưa biết cầm cái sẻng, cái cuốc bao giờ thì sẽ làm ăn được cái gì khi rầm rộ kéo nhau ra ngoại ô thành phố để đào đào xới xới trên những lớp cỏ khô cằn. Họ đang làm ra của cải vật chất đó chăng, hay là chỉ sau vài ba hôm trình diễn ai nấy đều trốn biệt? Duy có điều ai cũng nhận thấy là đều hân hoan phấn khởi ra mặt, khiến cho bà con đi trên đường phố nhìn vào đội ngũ của biết bao nhiêu là tên tuổi làng ca nhạc kịch cải lương hay văn nghệ báo chí đã phải tự hỏi: các ông các bà này sao mà đóng kịch khéo thế, cầm cuốc cầm sẻng đâu có gì là hay hơn, là hay ho hơn là cầm bút mà biểu tình hoan hô rầm rộ như thế. Riêng trường tôi thì bầu không khí lao động lại náo nhiệt theo một kiểu khác. Ở đám học trò thì chi đoàn thanh niên phát động đủ thứ sinh hoạt, nào chiến sĩ chiến dịch tiêu diệt tàn dư văn hóa đồi trụy phản động, nào kế hoạch dũng sĩ kế hoạch nhỏ, nào công tác lao động mài trúc cắt trúc để làm mằn trúc xuất khẩu. Trong chiến dịch tiêu diệt tàn dư văn hóa đồi trụy, nhiều em đã được cắt cử ra đứng ở các ngã tư đường phố, nhắm ăn nào quần loe tóc để dài thì chặn xe lại lấy kéo xớt cả tóc lẫn quần. Chiến dịch đã được nêu rõ ràng trong câu quần loe áo túm tóc dài tàn dư phản động, tức thời triệt ngay. Đấy là chưa kể tới những vụ từng toán từng đoàn lũ lượt kéo nhau đi tịch thu các sách báo của chế độ cũ còn tàng trữ trong nhiều nhà tư nhân. Như tôi đã nhắc ở phần trên, cái gầm cầu thang lên lầu 2 ở trường tôi tràn ngập những sách báo được coi là phản động. Nhiều cuốn đã bị xé tả tơi, nhiều cuốn khác còn nguyên bìa da mạ chữ vàng. Có những cuốn dày cộm tới 400-500 trang. Đó là những cuốn tự điển ngoại ngữ cùng những loại sách y khoa, dược khoa, kiến trúc hay đồ họa máy móc cho học sinh gom từ nhà mang đến. Ở ngoài sân, nhiều hôm giấy má bị gió thổi bay tơi tả. Góc này một trang, góc kia vài trang. Có trang vẫn còn bay là lả hay lơ lửng theo chiều gió cuốn. Trong khi ấy ở hội trường, tiếng kèn trống, tiếng vỗ tay râm ran khi chi đoàn được trao tặng giấy khen, bằng khen cho những em đã tham gia công tác một cách tích cực. Về kế hoạch nhỏ thì cũng đã có nhiều sáng kiến thần kỳ. Các em được huy động đi nhặt bao ni lông, giấy vụn vứt quanh sân trường, trên đường đi học hay ở các khu chợ búa gần trường. Thậm chí có em còn tích cực hơn, đem gom góp những vỏ chai, những lon sữa bò, những mẫu gỗ thừa, bao nhựa cũ để tích dần trong bao tải. Đến lúc gom đầy thì lặt lè vác đến trường nộp cho chi đội lớp, lớp tập trung. Rồi khi nhắm đã nhiều thì đem lên thành đoàn giao nạp. Tất nhiên những em tích cực như vậy sẽ được sớm đeo khăn quàng đỏ, thậm chí còn được mang danh xưng dũng sĩ kế hoạch nhỏ nữa. Những loại công tác kể trên chỉ được coi là những hoạt động của chi đoàn, chi đội. Nó chưa phải là công tác lao động chính quy, hiểu theo nghĩa là được chính thức đưa vào chương trình hoạt động của lớp học. Vì thế, trong thời khóa biểu của mỗi lớp, nay còn có thêm một giờ nữa mang tên là giờ lao động. Trong giờ này, học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm đã kéo nhau đi làm công tác lao động. Có khi ở trong thành phố, có khi ở ngoại thành. Công việc tất không ngoài việc đào mương, vét cống, cuốc cỏ, khai vườn, vân vân. Có nhiều trường xin được một mảnh đất hoang ở đâu đó, nhưng hầu hết là ở ngoại thành, thì thầy trò kéo nhau tới đó để lao động sản xuất, cũng trồng rau, cũng đào ao nuôi cá. Tuy nhiên, thành quả của những công việc này mang danh hiệu tuyệt nhiên không bao giờ thông báo lại cho thầy trò đã tham dự để biết kết quả của nó ra sao. Có thể nó chết ngúm sau vài tuần lễ rầm rộ khai trương khởi đầu, mà cũng có thể tiền bán rau bán cá chạy vào túi của ai đó thì cũng chẳng người nào được rõ. Ở trường tôi, ngay hồi đầu hình như cũng xin được một khoảng đất ở đâu đó, nhưng từ khi phát kiến ra công việc làm mảnh chúc có thành quả kinh tế rõ rệt thì hầu như học sinh các lớp trong giờ lao động đã dồn hết công sức vào công việc này. Mảnh chúc là một thứ mảnh treo làm bằng gióng những cây trúc, trên có vẽ cảnh trí hay con người. Các gióng trúc được kết nối với nhau bằng những lỗ khoen làm bằng dây kẽm nhỏ. Nhờ cách kết nối này mà khi treo lên, khi ở vị trí đứng yên, mảnh trúc có thể che kín một cánh cửa thông phòng nọ sang phòng kia. Nhưng khi có ai bước qua thì những gióng trúc sẽ uyển chuyển để theo người bước qua dễ dàng trước khi khép lại. Công tác làm mảnh được chia làm nhiều khâu. Học sinh lớn thì đi chợ chở ùn ùn ở đâu đó những bò, những bó cành trúc còn thô sơ, chưa cắt gióng, chưa mài, chưa chuốt cho nhẵn nhụi. Các học sinh nhỏ hơn thì chia nhau đem những bó này ra tước, ra mài, rồi chùi dũa sao cho thành nhẵn bóng, sau đó là khâu cắt thành từng gióng. Không phải gióng nào cũng dài đều như nhau, mà phải theo một thiết kế tỉ mỉ đã được nghiên cứu trước. Căn cứ trên hình sẽ vẽ những tấm mảnh. Như trong hình có màu xanh thì phải có bao nhiêu gióng xanh dài, có bao nhiêu gióng xanh vừa, bao nhiêu gióng xanh ngắn. Màu đỏ, màu vàng cũng như vậy. Thế là chia nhau ra, nhóm này cưa trúc thành gióng dài, nhóm kia cưa thành gióng ngắn. Các gióng cùng cỡ đổ đầy trong những hộp để ngổn ngang trong phòng, sau đó thì chuyển qua phòng làm công việc sơn gióng. Ở khâu này cũng chẳng cần hoa tay hay họa sĩ gì hết, cứ theo mẫu sắc ghi sẵn mà sơn quét lên. Đến khi sơn khô hết rồi thì mang qua phòng làm khoen, rồi theo sơ đồ của hình vẽ mà nối gióng. Nói tóm lại, khi tất cả các gióng được nối kết xong thì cả một tấm mảnh trúc được treo lên. Hình vẽ sẽ hiện ra rất rõ ràng, chủ yếu là cảnh thắp rùa giữa hồ Hoàn Kiếm, hai hình thiếu nữ bận áo dài đứng dựa lưng vào thân cây dừa, tay cầm dù e ấp nom rất điệu. Là chủ nhiệm của một lớp, khi tới giờ lao động tôi cũng phải theo học trò tới tham gia vào công tác lao động ở tổ mằn trúc. Có hôm chúng tôi được điều tới khâu cắt trúc, có hôm thì mài trúc, chùi bóng trúc. Học sinh thì tỏ ra vui thú, thấy rõ vì chúng nó được ngồi cạnh nhau để vừa làm vừa vui đùa vừa tán gẫu, chứ không phải là ngồi nghiêm chỉnh như trong lớp học. Và thằng Tẩu thì bao giờ cũng lại chuyên môn giở cái trò đầu têu nhảm nhí. Nó vừa cắt những giống trúc, vừa lèm bèm cái miệng: này, cắt đầu thằng phản động, này, cắt đuôi thằng tư sản. Rồi nó hỏi: mình còn cắt đứa nào nữa hả các bô? Một nữ sinh trả lời chanh chua: Còn cắt cái đầu của thằng Tẩu nữa. Tẩu la lên: sai bét, còn thiếu gì? Còn thằng chủ nhiệm hợp tác xã, thằng cán bộ thu mua, thằng công an khu vực, công an phường. Tôi vội la lên: Tẩu, cấm nói bậy nhé. Tẩu cười ngoan ngoãn: thầy khác em dám nói, thầy không dám nói. Câu trả lời của nó khiến tôi điếng người. Quả nó nói không sai, thầy khác em dám nói, thầy không dám nói. Ôi chà, thằng nhỏ đã phũ phàng phóng ra một mũi tên trúng ngay tim đen của thầy giáo. Tôi còn có lý do gì để lên giọng chất móc nó khi nó nói thẳng ra cái thực tế phũ phàng mà đáng lẽ ra lẽ phải mà lẽ phải đã nghiêng về phía nó. Tôi thật đau lòng khi phải nhận lãnh cái sự thật ấy do chính học trò của mình nói ra. Rồi tôi bỗng tự hỏi, cả cái tập thể giáo viên của ngôi trường này không biết đã trở thành những con người không dám nói từ bao giờ. Trên đây là mới chỉ nói về công tác lao động của lũ học trò, còn chúng tôi, những thầy cô giáo, thì sinh hoạt lao động cũng có phần sôi nổi không kém. Trong một buổi họp của giáo viên toàn trường, ban giám hiệu đã đề ra kế hoạch thành lập các tổ lao động của các thầy cô giáo trong trường. Cái tên nghe gọi lạ hoắc, khiến nhiều người ngơ ngác không hiểu cái tổ này sẽ làm gì, trong khi chúng tôi cũng đã cật lực thi hành cho đạt tiêu chuẩn 8 giờ vàng ngọc trong mỗi ngày rồi. Nhưng hình như mọi sự vốn đã được âm thầm sắp xếp từ trước. Khi chỉ thị ra công bố rõ ràng thì lập tức có một vài vị trong hội nhà giáo yêu nước đứng ra thuyết trình về nội dung thành lập tổ và cung cách điều hành những tổ ấy như thế nào. Các vị ấy lại còn giới thiệu một vài tổ đã thành hình như tổ đồng hồ, tổ thêu may, tổ ấn loát, tổ sửa chữa máy móc, vân vân. Đại để như sau: tổ đồng hồ sẽ chuyên lo việc lau dầu, thay dây cót, đánh bóng mặt đồng hồ đã bị chảy xước. Tổ thêu may thì nhận thêu khăn tay, khăn choàng, khăn giải bàn, yếm giải. Tổ ấn loát thì in thuê các tài liệu học tập bằng cách quay Ronio, các máy quay tự chế thực hiện bằng tay, không cần chạy điện. Tổ sửa chữa máy móc thì sửa bàn ủi, quạt máy, ấm đun nước. Trên đây chỉ là những tổ sơ khởi, ai có sáng kiến gì khác thì sẽ lập thêm những tổ mới sau. Còn ai không có khả năng thành lập tổ thì hãy ghi danh tham gia vào các tổ đã có sẵn để tùy nghi tổ trưởng phân định công tác, miễn sao mọi người ai cũng đều có công tác lao động tay chân để làm ra của cải vật chất. Thế là bọn chúng tôi nhao nhào chen nhau ghi tên, người thì vào tổ đồng hồ, người thì nhập tổ sửa chữa máy móc, đa số các cô thì xin vào tổ thêu may, mặc dù đã có mấy cô thú nhận: may vá gì, hồi trước lo soạn bài chấm bài bận thế mồ, cái áo có rách cứ đem ra tiệm thuê làm là vừa nhanh vừa gọn. Còn một anh bạn tham gia tổ đồng hồ thì sau đó tâm sự: tớ biết mẹ về gì về những thứ linh tinh nằm trong cái đồng hồ, nhưng nó bé xíu, có rớ vào nó để rà rẫm thì cũng đỡ phải vã mồ hôi hột. Riêng tôi thì ghi danh vào tổ ấn loát. Tôi thừa biết nhà trường chẳng thể có một cái máy in, dù chỉ là thứ máy thô sơ thường gọi là máy pedal. Có một cái bàn tròn để lăn mực đặt ngay trước mặt thợ in. Người thợ dùng chân để đạp cho máy chạy và in ra từng tờ nhỏ như danh thiếp, thư mời hay thiệp cưới. Nhưng điều mà tôi tò mò muốn biết là để xem cái thứ máy quay radio tự chế đó sẽ vận hành như thế nào. Dẫu sao ở vào cái thời kỳ mà từ cái máy chữ trở đi cũng bị coi là đồ quốc cấm vì có thể dùng để đánh máy tài liệu phản động, thì chuyện sáng chế ra cái máy in Ronio quay tay kể ra cũng là một điều hy hữu. Thế rồi những ngày sau đó, vào cuối tuần không phải đứng lớp giảng dạy, mọi người lui tới tấp nập thi nhau nhốn nháo trang bị cho cơ giới, cho cơ ngơi cái tổ của mình. Khoảng lầu rộng rãi, nơi tiếp nối hai dãy lầu vuông góc ở tầng lầu 2 được chưng dụng làm nơi cho các tổ hoạt động. Mỗi tổ được chiếm dụng một khoảng, giống như những khoảng bán hàng ở ngoài chợ trời. Các biển hiệu được trưng lên, nào là tổ đồng hồ, tổ ấn loát, tổ sửa chữa máy móc. Riêng tổ thêu may thì chiếm riêng một khoảng rộng rãi, thoáng mát gần cửa sổ hơn, vì các cô cần có chỗ để căng những khung thêu, để bày những giỏ len, giỏ chỉ màu cùng các thứ linh tinh khác như ô dù, mũ nón, lại cả những sắt tay ý hẳn chứa đầy cơm nắm, xôi vò và dám có cả những bịch xí muội hay trái cóc dầm tương ớt nữa. Bên tổ đồng hồ, tôi thấy các thầy cũng trưng ra mấy cái đồng hồ báo thức cũ xì, và trong một cái tủ kính nhỏ cũng lại có một vài chiếc đồng hồ đeo tay loại còn chọi dây cót mà người xài cứ phải mỗi ngày vê vê cái nút tròn nằm ở bên ngoài gọi là rờ mông toa để lên dây cót. Còn thầy tổ trưởng thì cũng hí hoáy ngồi trước một cái bàn nhỏ, xoay xoay vặn vặn một vài con ốc gì đó. Trên mắt phải của thầy còn gắn thêm một cái ống kính lúp phóng đại, nom rõ ra một tay chuyên nghiệp sửa đồng hồ. Thế nhưng thật tình tôi tự nhủ, nếu có hư đồng hồ thì cứ đem ra cho thợ sửa ở đầu phố thì còn tin tưởng hơn là giao cho mấy ông thần chuyên bày vẽ đủ thứ chuyện này. Ở tổ ấn loát của tôi thì thầy tổ trưởng trưng ra một cái máy radio quay tay đặt trịnh trọng trên một cái bàn nhỏ có trải khăn làm bằng những tờ giấy trắng ghép lại. Cái máy thì nom như cái chảo rang cà phê của mấy bác bán cà phê rong. Nó được đặt trên một cái tấm gỗ, ở hai đầu có hai trụ, trên đầu trụ có khoét một cái lỗ hổng để cái trục của cái lò rang cà phê chạy xuyên qua. Và khi xoay tròn cái tay quay thì cái chảo cũng quay theo. Bên trong chảo có lót vải mùng, có đổ mực in, phía ngoài thì dán lên tờ stăng xin, tức giấy sáp, có đánh máy hay vẽ hình lên cho thủng lỗ sẵn. Phía dưới cái chảo lại có đặt một cái rulo có thể quay tròn, áp gần sát với cái chảo. Khi tờ giấy in được đưa vào và thợ in quay cái chảo đi nửa vòng, tờ giấy sẽ bị cuốn theo để hình vẽ hay chữ viết trên tờ stăng xin sẽ thấm mực in ra giấy. Tổ chúng tôi biểu diễn ngay công việc in ấn của cái máy tự chế này bằng cách in một tờ truyền đơn, trên có ghi mấy dòng chữ viết tay quyết tâm thi hành công tác lao động để đưa nước nhà tiến mạnh, tiến mau, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Tôi đã nghe thấy có tiếng ai đó la lên rất hiện đại mà lại không hại điện. Hồi đó đa số chúng tôi đều cũng như cá nằm chung trong một giỏ, nên chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi cười trừ.